xin đặt tiếp thần.
Bài kệ là lời văn thù Bồ Tát đáp chí văn thù chí thù Bồ Tát nên sách này nhất về đại thừa.
Cũng cái quyển màu xanh này các con giờ sang trang 105, 104. Cụ Bồ Tát hỏi. Ở đấy, cho nên đây là lời đáp hỏi và lời đáp của hai vị Bồ Tát. Giờ con đọc cái đoạn đó để xem ông Chí Thủ ông ấy hỏi gì mà ông Văn Thù đáp những cái bài kệ này. Thế con ông Chí Thủ Bồ Tát ông hỏi cái gì? Con đọc đi.
Chí Thủ Bồ Tát hỏi làm thế nào để được một ba nghiệp lìa lỗi thành đức, hai tham thành pháp khí, ba thành tựu chúng tuệ, bốn đủ nhân duyên đạo, năm khéo biết lý sự, sự lý không ngại, sự sự không ngại, sáu tu được bảy giác ba môn để làm nhân niết bàn, bảy mãn mười ba la mật, tám đủ mười trí lực, tám được mười vua kính hộ, mười được lợi ích chúng sanh, 11 đứng địa vị tôn quý siêu thắng trong muôn loài.
Đã. Thế đây là ông Chí Thủ Bồ Tát ông ấy hỏi cái câu hỏi đó, thật ở đây thành ra là phải 11 chuyện. Làm thế nào là một việc mà thành tựu được 11 cái sự, cái kết quả này? Thế ông Bồ Tát ông ấy hỏi làm thế nào mà thành tựu được 11 cái kết quả này? Thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem ông Chí Thủ, ông Chí Thủ này ông ấy hỏi ông Văn Thù cái gì, 11 cái điểm này ra sao. Câu hỏi thứ nhất làm sao?
Cô Phật Tân Bạch Thầy, câu hỏi thứ nhất là ba nghiệp lìa lỗi thành đức.
À, ba nghiệp là những gì? Tức là thân, niệm và
ý.
Nghĩa là những mình tạo những nghiệp, nghĩa là cái thói quen mình làm, mình làm thành cái thói quen, cái miệng mình nói, cái tâm mình nghĩ, cái thân mình làm. Còn Đức Phật ngài giảng ở trong A Hàm thì ngài nói nghiệp tức là một việc làm với cái sự cố ý thì nó sẽ đưa đến có một cái quả báo quyết định, sẽ có cái quả báo quyết định thì gọi là nghiệp. Thế ở đây ba nghiệp tức là thân, miệng và ý. Đấy. Ở đây ngài Chí Thủ ngài hỏi ba nghiệp lìa lỗi thành đức nghĩa là gì? Cho nên cái câu hỏi số 1 này là thuộc về giới luật. Vì vậy cho nên cái lời đáp của ông Văn Thù, ngài Hoàng Giới, ngài đặt tên là Tỳ Ni. Đấy. Bởi vì đây là học những cái này để làm gì? Để lìa lỗi. Lìa lỗi tức là thuộc về giới luật. Thế thì đây ngài Bồ Tát Chí Thủ hỏi ông Văn Thù cái phương pháp, nghĩa là cho chúng mình bây giờ tu hành làm thế nào để lìa được lỗi mà thành những công đức. Cái câu thứ hai.
Câu thứ hai là tham thành pháp khí.
Thế nào gọi là pháp khí? Đồ dùng, một cái ve để ta chứa thuốc. Thế còn mình bây giờ là như con bây giờ, Hương Thanh bây giờ là cái ve chứa cái gì? Chứ con đâu có phải là cái ve đựng thuốc. Cái ve người ta đựng cái gì? Acetamol phải. Thế bây giờ khí tức là một cái vật để chứa đựng một cái gì, như là cái ve, cái chai, cái lọ, hay là cái chén, cái bát, thì gọi là khí. Thế bây giờ con là một pháp khí, là con là cái gì? Con là cái ve đựng cái gì? Đựng Phật Pháp. Đựng một cái ve đựng Phật Pháp. Ví dụ như con có một cái ve, một cái chai mà con đựng nước hoa, thì con mở nút ra ấy, người ta thấy làm sao? Thấy thơm. Còn nếu mà có một cái chai con đựng nước, con đựng mắm tôm chẳng hạn, vỡ cái ve ra nó làm sao? Nó hôi lắm. Đấy. Thế bây giờ con là một pháp khí. Đấy. mỗi khi mình mở miệng nói hay là một cái việc mình làm cử động đấy, thì cái nó sẽ có cái mùi gì? Tất cả chị em hộ để ý hộ cho thầy cái câu này nhé. Nhớ rằng chúng ta là pháp khí, cho nên mở miệng nói những lời pháp là những lời hòa nhã, chân thật, trí tuệ. Chứ đừng mở miệng nói những cái lời mà cay chua mặn chát thì không tốt. Đấy. Bởi vì mình là pháp khí, nếu mà mở nút ra mà nó thơm ấy thì đó là pháp khí. Còn nếu mở nút ra ấy mà nó hôi ình ấy thì ra mọi người người ta phải nhăn mặt ấy, thì mình có phải là pháp khí thật không? Đấy. Thì mình là cái ve chứa mắm tôm chứ không phải là pháp khí đâu. Vậy thì mình cứ ngó mặt mỗi khi mình nói hay là mình làm một việc gì, mình cứ nhìn mặt những người chung quanh, hễ người ta nhăn mặt đấy thì biết là mình đã chưa mâm tồn. Và nếu mọi người người ta hoan hỉ, người ta khoái lạc thì biết là mình là pháp khí. Vậy muốn làm ve chứa mâm tồn hay muốn làm pháp khí? Thì đấy, thì có một cái phương pháp để biết là mình, để thấy được mình đấy. Thế cho nên Đức Phật cứ bắt rằng tăng, đã gọi là tăng, đã đi xuất gia là phải ở trong chúng. Tăng thì không bao giờ kể từ 4 người trở lên mới gọi là tăng. Thế tức là phải ở với chị em. Để làm gì? Để có chung quanh người ta phản ảnh lại những cái sai quấy của mình mà mình sửa đi. Thế, cho nên đến nỗi mà Đức Phật phải nói là tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con hổ mà nó rời cái núi cái rừng của nó thì nó chết, nó không sống được. Tăng cũng thế, tăng ni chúng mình cũng thế, rời chúng ra thì không phải là tăng ni nữa. Bởi vì không có những cái người phản ảnh lại, nhắc nhở lại cho mình, để cho mình biết sửa những cái sai. Thế cho nên là ở trong chúng là đại phúc đức mới thật là tăng. Còn trừ ra những các bậc các ngài đã cao rồi thì các ngài đã đủ cái việc luyện về tâm tính hết rồi, cho nên các ngài mới an tĩnh trong núi trong rừng mà chuyên tu. Nhưng còn chúng ta bây giờ là phải ở trong chúng thì mới thật là tăng. Như chú Thiện Trơn mà chú cứ một mình như vậy là không có tốt đâu đấy. Gắng mà tìm thầy tìm bạn để nhập tăng chúng. Chú là bên Nam, để khi nào mà chú đi tu một cái là tất cả chúng tôi phải đỉnh lễ. Đấy. Mà bây giờ chú cứ ở một mình là chúng tôi bắt nạt. Thế cho nên chúng ta là cố gắng mà làm pháp khí chứ đừng làm túi mắm tôm. Thế còn cái điểm